Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2013, tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Cái Tâm Đá. Có một cái câu chuyện là có một vị thiền sư ở Nhật Bản. Vị thiền sư này sống trong một cái ngôi đền nhỏ ở vùng thôn quê. Thế rồi một hôm có một nhóm các vị sư là du hành đến và xin nhóm lửa nghỉ qua đêm. Vị sư đồng ý, và sau đó thì nhóm sư du hành này bắt đầu là nhóm lửa. Thì trong khi nhóm lửa như vậy thì vị thiền sư này nghe các cái vị này cãi nhau về vấn đề gọi là chủ thể và khách thể. Thế rồi vị thiền sư này xin được tham dự, và vị thiền sư này mới hỏi các cái nhà sư du hành đó: ví như có một cái tảng đá lớn, thì thử hỏi cái tảng đá đó nó nằm ở bên ngoài hay là nó nằm ở bên trong của quý vị? Thì trong số đó có một vị sư nhăn nhậu là trả lời: theo quan điểm của Phật giáo thì tất cả các pháp hay là đối tượng là đối thể hóa của tâm. Vì vậy cho nên tôi cho rằng cái hòn đá nó nằm ở trong tâm. Thế rồi vị thiền sư Hogan đó quan sát cái nhà sư vừa mới phát biểu đó và nói lên rằng cái tảng đá đó nó nằm trong tâm ông, thì có lẽ cái đầu của ông là nặng lắm. Thì câu chuyện dừng lại ngang đó. Chúng ta biết rằng trong Phật giáo thì những cái câu chuyện thiền nó thường là ngắn ngủi, nhưng mà nó hàm xúc ý tưởng rất là thâm sâu. Đây là một cuộc đối thoại của những cái vị tu hành ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ thứ 13. Họ đang bàn nhau về cái chủ thể và khách thể. Chủ thể chúng ta xem như là con người, nhận thức của chúng ta, và khách thể xem như là cái sự vật mà cái nhận thức này hướng đến. Thì cái câu chuyện đó làm cho chúng tôi liên tưởng đến một cái bài kinh gọi là Căn Bản Pháp Môn, là bài kinh số 1, nó nằm trong Trung Bộ Kinh thuộc Kinh Tạng Pali. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật nói có 4 hàng người trên cái cuộc đời này. Hàng người thứ nhất là phàm phu, hàng người thứ hai là hữu học, hàng người thứ ba là vô học hay là A-la-hán, và hàng thứ tư là Phật. Thì trong 4 hàng người này thì hàng người đầu tiên là phàm phu, là những người không biết rằng trên cái cuộc đời này có những cái vị thánh nhân, chân nhân. Vì không biết như vậy cho nên họ đã không tiếp cận, và vì vậy cho nên là họ không biết pháp, biết những cái phương pháp để mà thoát khỏi khổ đau, và do vậy họ vẫn đắm chìm trong cái gọi là phiền não, khổ đau. Thì cái hàng người này, phàm phu này á, thì trong cái nhận thức của họ, họ lại có cái đặc điểm là như vậy. Thứ nhất, họ nghĩ rằng có cái từ ngã đối chiếu với các pháp, hay nói một cách khác là họ phân biệt rằng có cái chủ thể và có cái là thực thể. Cái thứ hai là họ nghĩ rằng cái từ ngã hay là cái tôi đây á, là giống như tất cả các pháp. Có thể là đó là họ nghĩ rằng cái chủ thể nhận thức là có cái tôi, là có cái ngã, là có cái chân thật. Và cái mà được nhận thức vì dụ như cái bông hoa, cái nhà, cái cửa vân vân, thì cái đó cũng là tự ngã, là cũng là chân thật, có thật. Và rồi cái vị phàm phu đó có một cái suy nghĩ là tất cả các pháp là của ta, hay nói rằng là cái người phàm phu á, họ nghĩ rằng tất cả những cái sự vật trên cuộc đời này họ có thể sở hữu được. Nghĩa là con người họ có thể sở hữu được tất cả các sự vật trên cuộc đời. Và rồi Đức Phật nói cái hàng người phàm phu này có một cái đặc điểm là thứ tư nữa, là họ hân hoan trong tất cả các pháp. Sau khi sở hữu tất cả những sự vật ở thế gian rồi và họ hân hoan, họ đắm chìm vui thích trong tất cả các pháp. Các pháp đó ở đây Đức Phật đưa ra là 24 sự vật là hiện tượng. Đây là vào thời kỳ Ấn Độ là cổ đại. Thứ nhất là địa thủy hỏa phong, địa đài thủy đài, hỏa đài và phong đài. Ở đây chúng ta có thể xem như là những cái dạng là vật chất đấy. Rồi đến là chúng sinh, chư thiên và tạo hóa. Rồi đến là phàm thiên, quan âm thiên, biển tịnh thiên, quảng quả thiên. Đây là những cái cõi trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Rồi một cái pháp nữa là thắng giả. Thắng giả đây là cái người thiền định cao, đến cái độ mà họ hầu như không còn cả cái vọng tưởng nữa. Rồi kế tiếp là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Đây là bốn cái loài thiền định có mặt ở tại Ấn Độ cổ đại. Rồi tiếp đến là cái được thấy, cái được nghe, cái được cảm giác và cái được biết. Rồi tiếp đến là cái chung, rồi cái riêng, rồi tất cả, và sau cùng là cái niết bàn. Thì một cái người phàm phu là một cái con người mà họ có những cái đặc điểm nhận thức là bốn cái như vừa nêu, là phân biệt chủ thể và thực thể. Xem chủ thể hay thực thể là nó có cái từ ngã độc lập là thật. Và rồi chủ thể có thể sở hữu được là thực thể. Và cái thứ tư là chủ thể có thể là sau khi sở hữu rồi thì vui thích là tham đắm thách thể, hay là tham đắm tất cả là các pháp. Và một cái con người phàm phu với bốn cái đặc điểm nhận thức như vậy thì cái vị đó sẽ nắm giữ 24 pháp như vừa nêu. Đây là tất cả những cái chúng ta có thể nói 24 pháp đây là những cái dạng vật chất. Và rồi chỉ cho tất cả các thế giới, chư thiên và loài người hữu hình như là vô hình. Và các pháp ở đây đó cũng chỉ cho tất cả những cái cảnh giới của những cái người tu tập của Phật giáo cũng như các tôn giáo khác tại Ấn Độ. Và cái quan trọng nữa là cái mục đích cao nhất của người tu tập theo Phật giáo đó, đó là Niết Bàn. Nhưng mà cái người phàm phu thì họ lại chấp thủ 24 pháp, kể cả cái gọi là Niết Bàn. Rồi Đức Phật nói tiếp, sau đó thì sẽ có hàng người à. Và chúng ta cũng nên biết thêm là cái loại nhận thức của phàm phu, Đức Phật gắn cho một cái từ gọi là tự tri, hay là sanjanati, là tự tri, là cái biết, phân biệt. Rồi Đức Phật nói ba cái hàng sau đó là hàng hữu học. Đây là chỉ cho những cái bậc tu hành theo Phật giáo chứng được quả dự lưu, nhất lai và bất lai. Hữu học là tại vì còn phải học, còn phải học nữa, mặc dầu đã chứng đạt được một số là quả vị. Rồi hàng người thứ ba là vô học. Vô học đây là chỉ cho A-la-hán, là những con người mà sau một quá trình tu tập dự lưu, nhất lai và bất lai rồi, thì vị này đã diệt được mọi tham sân si, không còn là phiền não, khổ đau nữa, không cần phải là dùng công là nhiều nữa, cho nên gọi là vô học. Vô học ở đây là khác với cái vô học theo nghĩa của thế gian là không biết chữ. Còn cái vô học trong Phật giáo đây là chỉ cho một cái vị đã đạt đến cái mục đích rồi, không còn phải dùng công học tập nhiều nữa. Đây là vị A-la-hán. Và sau cùng là Phật, là người là cao nhất, cao hơn cả A-la-hán, là người đã đoạn tận được những cái chủng tử để đưa đến sinh tử là luân hồi, đó là tăng ha hay là cái hỷ tham, tham ái. Thì trong ba cái hạng người này, sau này á, thì cái loại nhận thức của họ là gì? Là ba cái hạng người sau, tuy ba mà chúng ta có thể là gom lại một, và họ chỉ khác nhau về cái trình độ là cao thấp. Thì ba hạng người này, cái sự khác biệt của họ đối với phàm phu đó là họ ngồi thiền định à, họ ngồi là thiền định. Và chính cái thiền định này đã làm cho ba hạng người sau này có một cái nhận thức khác với hạng phàm phu là đầu tiên. Chính ngang qua thiền định mà cái nhận thức của họ đã dần dần loại bỏ đi những cái vọng tưởng là phân biệt, đã lần dần loại bỏ đi những cái ảo giác mà nó tạo nên cho con người chúng ta một cái sự phân biệt là chủ thể và thách thể, như hàng phàm phu là đã mắc phải. Chính cái thiền định này đã làm cho cái nhận thức của họ là nó khác với là phàm phu Và Đức Phật dùng một cái từ để gắn cho trình độ của ba cái hàng người sau là đối với hàng hữu học, thì trình độ nhận thức của họ sau khi thiền định đó là gọi là thẳng tri, tiếng Pali nó là Abhijanati. Và rồi những cái người hữu học này thì họ gì? Thì họ không, hay phải nói rằng là họ trong cái nhận thức của họ là họ khởi lên một cái suy nghĩ là chớ có phân biệt chủ thể và khách thể, chớ có xem từ ngã như là tất cả các pháp, hay nói một cách khác là chớ có nghĩ rằng là ta và tất cả sự vật thế gian này là thật. Và rồi người hữu học này họ lại khởi lên một cái suy nghĩ rằng là chớ có sở hữu tất cả các pháp. Chớ có sở hữu tất nhiên là đừng có nắm bắt tất cả các sự vật trên cái cuộc đời này Và cái thứ tư là gì? Chớ có hân hoan tham đắm trong tất cả các pháp. Thì cái người hữu học là cái người đang còn tu tập, thì trong cái nhận thức của họ đã khởi lên cái suy nghĩ là như vậy, là chớ 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 có phân biệt và chớ có tham đắm sở hữu tất cả các sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này. Và cái loại nhận thức đó Đức Phật đặt cho một cái từ gọi là Abhijñāti hay là thẳng tri, là một cái loại nhận thức đặt trên cái nền tảng là thiền định. Và đây là cái sự khác biệt đầu tiên, phân biệt giữa người phàm phu bình thường và một người có tu học. Cái sự khác biệt đó là ngang qua, một bên thì không ngồi thiền và một bên là có ngồi thiền. Và lẽ dĩ nhiên rằng có ngồi thiền đây là ngồi thiền đúng đắn, ngồi thiền có kết quả. Và rồi chúng ta sẽ thấy hàng người kế tiếp là vô học hay là A-la-hán, là hàng người này cũng là thiền định, nhưng mà cái trình độ nhận thức của họ cao hơn hàng người hữu học. Trình độ nhận thức của A-la-hán đó Đức Phật đặt cho một cái từ gọi là liệu tri, hay là cái chữ Pali nó là Parijñāti. Liệu tri là thấy biết, là rõ ràng được bản chất của con người và vũ trụ, thấy rõ được cái bản chất sinh diệt được của tất cả các pháp, sự vật, hiện tượng thế giới, hữu hình hay là vô hình. Và rồi cuối cùng là Phật. Phật là một vị A-la-hán đã đoạn bằng tham sân si, nhưng mà Đức Phật còn cao hơn một bậc nữa, là Phật là người đã đoạn tầng, đã thấy và đoạn tầng được cái chủng tử làm cho con người luân hồi sinh tử, đó là cái tăng ha, hay là cái hỷ, hay là cái tham, là cái tham ái. Đây là chính là cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng sinh luân hồi là sinh tử. Và như vậy thì cái vị Phật là một vị A-la-hán đã đoạn tầng gốc rễ của sinh tử là luân hồi. Như vậy qua cái bài kinh này á, chúng ta sẽ thấy Đức Phật cho hay là gửi một cái thông điệp cho chúng sinh biết những cái loài hay là hàng người trong cái cuộc đời này. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng phần đông của chúng ta là lọt vào trong hàng người đầu tiên, là hàng người là phàm phu. Phàm phu đây là những cái hàng người mà cái nhận thức của họ đặt trên cái cơ sở là sự phân biệt, là có chủ thể và khách thể. Chính cái sự phân biệt có cái ta và có cái đối tượng, chính cái sự phân biệt này nó tạo ra một cái hậu quả là tham đắm và muốn là sở hữu. Thấy một cái ngôi nhà đẹp, thấy một con người đẹp, thấy một cái đồ vật đẹp, và thế rồi làm cái chủ thể ta là khởi lên cái lòng tham, khởi lên cái lòng muốn là chiếm hữu. Và đây là cái đặc điểm nhận thức phần đông của chúng sinh. Nhưng mà cũng ngang qua cái bài kinh này, Đức Phật cũng muốn giới thiệu cho chúng ta là trong cái cuộc đời này vẫn có những cái chúng sinh, những con người có những cái suy nghĩ khác. Họ không có phân biệt, vì họ thấy cái chính cái sự phân biệt đó nó tạo ra một cái hậu quả là tham đắm và dẫn đến khổ đau, làm khổ đau mình và làm khổ đau là người khác. Thì chính cái những cái hàng người kế tiếp là hữu học, vô học và Phật á, thì Đức Phật cũng muốn giới thiệu cho chúng sinh là trong cuộc đời này vẫn có những con người họ có những cái nhận thức khác, có những cái suy tư, suy nghĩ khác, và chính những cái suy nghĩ khác này đã làm cho họ thoát khỏi là khổ đau, làm cho họ không còn tham đắm vào chuyện của thế gian, vì họ thấy rằng tất cả những cái sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này là nó sinh diệt, là nó đổi thay, là nó không thật có. Nó có đó nhưng rồi nó sẽ là mất đó. Sắc đẹp có đó rồi sẽ hủy hoại đó. và tiền bạc, danh vọng, địa vị, rồi món ăn thức uống, rồi tất cả tiện nghi của đời sống như nhà cửa, xe cộ, vàng bạc, châu báu, vân vân. Thì tất cả những cái đó thì nó có đó, nhưng rồi nó sẽ là mất đó. Bản thân chúng ta với tư cách là một cái chủ thể thì chúng ta rồi có đó rồi cũng là mất đó. Cho nên là những cái có đó mất đó trong nhà Phật gọi đó là không. À, là không đây không có nghĩa là không có, hẳn có, nhưng mà hẳn chỉ tạm thời. Nó tạm thời có mặt rồi sau đó nó sẽ hủy hoại theo cái quy luật là sinh diệt. Và khi nó mất đi, nó có và nó mất. Và chúng ta thấy rằng đây chính là bản chất của tất cả sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này. Vì thấy rõ được cái bản chất sinh diệt đó của cái chủ thể và của các cái đối tượng hay của tất cả các pháp. Mà vì vậy cho nên những cái người trí trong Phật giáo họ không có tham đắm. Và Đức Phật đã liệt kê cho chúng ta 24 pháp là như hồi nãy, là từ những cái dạng thuộc về vật chất là cho đến là tinh thần, và cho đến cái mà quả vị cao nhất là Niết Bàn, thì Đức Phật cũng dặn là chớ có tham đắm, chớ có là chấp thủ ngay cả cái gọi là Niết Bàn. Và đây là qua cái bài kinh này, Đức Phật cho chúng ta thấy một cái hướng đi từ phàm phu, từ nhận thức này để chuyển qua một cái hình thức khác là chuyển hóa cái tâm là đi lên cao hơn, và nó sẽ tránh đi những cái khổ đau. Và chính trong cái bài kinh này Đức Phật cũng nhắn là ngay cả cái Niết Bàn thì một cái vị tu tập cũng chớ có tham đắm. Niết Bàn đây mà chúng ta gọi bây giờ là cực lạc đấy. Thì Đức Phật ngay từ đầu Ngài dặn một cái người tu tập đúng đắn là họ không có bám, không có bám giữ. Một cái sự xả bỏ hoàn toàn. Cái đích mà của sự tu tập cao nhất trong Phật giáo đó là Niết Bàn hay cực lạc. Nhưng mà Đức Phật cũng đã ngay từ đầu là căn dặn chớ có tham đắm. Cho nên là chúng ta thấy về sau này trong tinh thần của Đại Thừa, người ta thường nói rằng tu mà không tu, nghĩa là mình không có tham đắm, mình giữ giới nhưng mà mình không có khen mình là chê người, mình có thiền định nhưng mà mình không có khen mình là chê người, mình có trí tuệ nhưng mà mình không có khen mình và chê người khác. Đó. Cho nên là đây là một cái bài kinh mà giúp cho chúng ta soi sáng cái câu chuyện là cái tấm đá. Thì chúng ta quay lại với cái câu chuyện cái tấm đá, chúng ta thấy những nhà sư đó đang tranh cãi về vấn đề chủ thể và khách thể. Khi mà tranh cãi về vấn đề chủ thể và khách thể, và cái kết quả rằng họ cho rằng là cái khách thể là nó là đối thể hóa là của cái tâm. Và trong cái câu chuyện đó thì những nhà sư này mà có một người tiêu biểu đã cho rằng là cái khách thể nó nằm ở trong cái là chủ thể. Khi mà con mắt nó nhìn cái tảng đá thì con mắt đây là đại diện cho là chủ thể, rồi cái tảng đá là đối thể hay là khách thể. Khi có sự phân biệt như vậy thì những cái vị sư này tức khắc có một cái hậu quả kế tiếp là những vị sư này cho rằng cái khách thể đó nó nằm ở trong cái tâm. Và chính vì vậy cho nên cái thì vị thiền sư Hogan mới nói rằng như vậy có lẽ cái đầu của anh là nặng lắm. Như vậy là ý gì? Là cái khách thể mà nó nằm trong cái chủ thể, cái hòn đá nó nằm trong cái tâm. Thì đây là cái mà chúng ta cần là phân biệt. Bây giờ quý vị mở mắt ra, quý vị có thể nhìn thấy chúng tôi không? Có à, có không nào? Thế nào, thấy chúng tôi là ngồi đây. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại đi, rồi quý vị có thể hình dung ra hình ảnh chúng tôi không? À, có không? Có, phải không? Khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra ông thầy này mang áo quần như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái hình bóng của chúng tôi nằm trong tâm của quý vị, và cái con người thật đây là có giống nhau không? Là một hay là khác? Cái hình bóng của chúng tôi nằm trong tâm của quý vị và cái con người thật của tôi là ngồi đây, cái nào thật, cái nào ảo? Cái nào thật, cái nào ảo? À, tất nhiên là cái con người tôi ngồi đây là thật, còn cái hình bóng tôi nằm trong tâm của vị là ảo, đúng không? Chỉ là cái bóng thôi, nó không phải là thật. Quý vị phân biệt được không nào? Thì đau khổ của chúng sinh là ở chỗ này. Cái đau khổ của chúng sinh là cứ tưởng cái hình bóng nằm trong đầu mình là thật. Cái đau khổ của phàm phu á, là cứ tưởng rằng là cái hình bóng nằm trong đầu. Tất nhiên cái đối thể nó nằm trong đầu mình, cái khách thể nó nằm trong đầu mình, tưởng đó là thật. Đau khổ của chúng sinh là ở chỗ này. Nhưng mà thật ra là cái hình, cái mà trong đầu óc của quý vị chỉ là cái hình bóng phản chiếu cái con người thật ở bên ngoài. Quý vị có thấy vậy không? Cái hình bóng của chúng tôi nằm trong đầu quý vị chẳng qua đó là cái hoạt động của tâm thức phản chiếu cái thật ở bên ngoài. Cái bên ngoài là thật, nhưng mà cái bên trong là chỉ là ảo, là ảo giác. Thế nhưng con người đau khổ là từ đây, là cái ảo giác hay chỉ là cái bóng đó mà con người tưởng là thật. Cho nên rằng cái ông thiền sư ông ta mới nói, nếu như mà ông ta hiểu ý của mẹ ông là sư là bằng cái này, rồi ông ta nói nếu như khách thể mà nằm trong cái chủ thể, nếu như hòn đá mà nó nằm trong tâm của ông á, thì có lẽ là nó nặng lắm. Thì tất nhiên ý nói rằng là ý của vị nhà sư này là biết rằng những cái vị sư đó là gì, những cái vị sư đó đã hiểu lầm, đã biến cái ảo thành cái thật, hay biến cái thật là thành cái, là cái ảo chưa phân biệt được, phải không? Cái hòn đá, khi mình nhìn cái hòn đá thì mình nhắm mắt làm mình có thể hình dung ra hòn đá không xưa quý vị? Một hòn đá thật ở bên ngoài mình mở mắt ra mình thấy, rồi khi mình nhắm mắt là mình có thể hình dung ra cái hòn đá không? Có không? Có. Nhưng mà cái hòn đá bên trong tâm của mình chỉ là ảo, chỉ là cái ảnh thôi, chỉ là cái hình thôi, hình bóng, phải không? Đó. Nhưng mà chúng sinh chúng ta là hầu như là khổ vì cái này. Và cái khổ này nó biểu hiện lên là gì? Có một người mà khen mình á, là mình nợ, mình nợ mũi. Người ta khen mình đẹp, người ta khen mình giỏi là mình cảm thấy là sung sướng lắm. Nhưng ngược lại mà họ chê mình xấu, mặc dù mình là hoắc khôi, họ chê mình xấu, Mặc dù là mình là bác sĩ, kỹ sư mà họ chế mình là dở, ngu dốt, thì tự nhiên mình là thế nào? Bực bội không? Bực bội không thưa quý vị? Bực bội lắm, rất là bực bội. Thế chính cái bực bội đó, phiền não đó trước cái sự khen chê, đó chính là mình đã nghe, mình đã xem những cái âm thanh đó ảo mà tưởng là ảo, mà mình xem là thật, phải không? Ảo mà mình xem là thật đó. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng trong 24 pháp đó là những cái gì được thấy, những cái gì được nghe, những cái gì được cảm giác, những cái gì được biết, thì chớ có chấp thủ là bằng điều. Vì những cái mà mình thấy, những cái gì mình nghe, những cái gì mình cảm giác, những cái gì mình biết, chúng là ảo. Chúng là ảo là giống như chỉ vì nhìn chúng tôi, rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị cũng thấy cái hình bóng của ông thầy này thật, nhưng mà hình bóng đó chỉ là ảo. Cho nên đây ngang qua cái câu chuyện thiền này và ngang qua cái bài kinh này, giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo ở trong cái cuộc đời này. Và một khi phân biệt được như vậy thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cái cuộc đời này. Bởi vậy cho nên là cái người tu tập là cái con người mà dần dần đi đến cái sự an nhiên tự tại trước những cái cảnh vật đẹp xấu, trước những lời ăn tiếng nói thị phi là của con người. Đó. Rất mong rằng chúng ta là lĩnh hội được ý nghĩa của cái câu chuyện cũng như bài kinh của Đức Phật dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.